Phần 5, với tiểu đề Một mục tiêu xứng đáng. Với lòng thương xót và qua sự trung gian, Đức Chúa Trời lấy làm hài lòng về những hồi đáp tích cực, dù nhỏ bé nhất, trước tình yêu của Ngài. Qua đấng duy nhất đáng được yêu mến và là đấng hoàn toàn công bình, mỗi người chúng ta được kể là công bình và được tính vào số những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, những người sẽ sống với Ngài trong tình yêu trọn vẹn cho đến đời đời. Đây là niềm hy vọng lớn lao của sự cứu chuộc, điều liên quan đến công việc của đấng Christ ở trên trời vì chúng ta. Nhưng, bạn có thể tự hỏi, tôi có thể ở trong số những người này không? Nếu tôi không đủ tốt thì sao? Nếu tôi e sợ rằng mình không đủ đức tin thì sao? Mác đoạn 9, từ câu 17 đến câu 29 kể rằng, một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy. Nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào, thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Chúa phản ứng thế nào với người đàn ông trong câu chuyện? Đức tin bao nhiêu là đủ? Các môn đồ không thể đuổi được quỷ, mọi hy vọng xem như đã tiêu tan. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đến và nói với người cha, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả, xem Mác đoạn 9 câu 23. Và Mác đoạn 9 câu 24, người cha trả lời trong nước mắt, lạy Chúa, tôi tin, xin giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Chúng ta lưu ý, Đức Chúa Giê-xu không nói với người đàn ông, hãy trở lại khi ngươi có thêm đức tin. Thay vào đó, là tiếng kêu khóc của ông ta, xin giúp đỡ trong sự không tin của tôi, là đủ. Hebrew đoạn 1 câu 6 nói, không có đức tin, thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dù vậy, Đức Chúa Giê-xu chấp nhận ngay cả đức tin bé nhỏ nhất, và nhờ đức tin, qua sự trung gian của đấng Christ, chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Qua đức tin, và nhờ việc làm của đấng Christ đã thực hiện vì chúng ta có thể đáp lại, theo những cách làm hài lòng Đức Chúa Trời, giống như một người cha hài lòng, khi đứa con mang đến cho mình một món quà thật ra chẳng có giá trị gì. Vì thế, chúng ta nên theo lời khuyên của Phao-lô, đặt mục tiêu, được làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, xem 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 9 và 10, so sánh với Cô-lô-se đoạn 1 câu 10, 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 1, và Hebrew đoạn 11 câu 5. Và chúng ta nên cầu xin Chúa biến đổi những sở thích của chúng ta, kể cả những sở thích của những người chúng ta yêu thương, và cũng mở rộng tình yêu của chúng ta để nó vươn tới người khác. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng và chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng. Phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Roma đoạn 12, câu 10 đến câu 13. Nếu Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta qua đấng Christ, thì chúng ta phải nên chấp nhận người khác đến mức nào? Mệnh lệnh yêu người lân cận như chính mình, xem Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18, Matthew đoạn 22 câu 39, và luật vàng, về việc đối xử với mọi người theo cách bạn muốn được đối xử, làm sáng tỏ ý tưởng này ra sao?